Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Thanh Phương và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Hai, 11 tháng 12, 2017. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Canberra và Bắc Kinh, Nhân dân Nhật báo chỉ trích báo chí Úc đã kỳ thị chủng tộc. Tình báo của Đức tố cáo Trung Quốc lợi dụng mạng xã hội để làm gián điệp. Gặp các ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu, Thủ tướng Israel tuyên bố quyết định của Mỹ về Jerusalem là nền tảng cho hòa bình. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, trên thương trường vũ khí châu Á, Hàn Quốc nay là nguồn cung cấp trong lúc Việt Nam nổi bật là bên mua. Thưa quý thính giả, từ lúc bị nêu tên là nhân tố mưu toan lũng đoạn chính trường Úc, Bắc Kinh càng lúc càng tỏ thái độ tức tối gia tăng dọa nạt Canberra. Hôm nay đến lượt tờ Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc lên giọng cáo buộc các đồng nghiệp Úc là đã kỳ thị chủng tộc.
Theo hãng tin Anh Reuters, trong một bài xã luận, tờ báo Nhân dân đã cho rằng truyền thông Úc đầy rẫy những thông tin hoang đường, đả kích chính quyền Trung Quốc một cách vô căn cứ và vu khống một cách đầy ác ý giới du học sinh Trung Quốc và Hoa Kiều sống ở Úc. Tờ báo Đảng Cộng sản Trung Quốc đã không ngần ngại cho rằng những lập luận ồn ào hoang tưởng đó hàm chứa tính chất kỳ thị chủng tộc và là vết nhơ trên hình ảnh của nước Úc là một xã hội đa văn hóa, từ ngữ trong nguyên văn. Bài xã luận được ký tên Trung Thành, một bút danh thường được dùng khi Nhân dân Nhật báo đề cập đến những vấn đề đối ngoại. Lời đả kích Úc trên tờ Nhân dân đã nối tiếp theo những lời phản đối của chính quyền Bắc Kinh sau khi bị Thủ tướng Úc Michael Turnbull nêu đích danh là nước tìm cách ảnh hưởng đến đời sống chính trị Úc, buộc chính quyền Canberra phải đề xuất một số luật hạn chế ảnh hưởng của nước ngoài trên các đảng chính trị Úc. Tháng 6 vừa qua, hai hãng truyền thông Úc là Fairfax Media và ABC đã báo động về việc Bắc Kinh tung chiến dịch cài người vào chính quyền Úc để thúc đẩy lợi ích của Trung Quốc.
Vẫn liên quan đến Úc, các tờ báo tại Canberra vào ngày hôm nay tiết lộ một hacker người Việt năm ngoái đã xâm nhập hệ thống máy tính của sân bay Perth và đã ăn cắp nhiều thông tin về an ninh của phi trường này.
Ông Alastair McGibbon, cố vấn về an ninh mạng của Thủ tướng Úc Michael Turnbull, cho tờ The West Australian biết rằng tin tặc Lê Đức Hoàng Hải đã xâm nhập hệ thống máy tính của sân bay quốc tế Perth vào tháng 3 năm ngoái. Tuy nhiên, tin tặc này đã không xâm nhập được vào hệ thống radar cũng như các dữ liệu về không lưu, không đánh cắp được các chi tiết cá nhân của hành khách, tức là vẫn chưa gây nguy hại cho sự an toàn của hành khách sân bay. Khi thấy an ninh mạng bị chọc thủng như vậy, sân bay Perth đã thông báo cho cơ quan an ninh mạng của Úc ở Canberra. Lần theo dấu vết của vụ tấn công tin tặc, họ đã phát hiện ra tác giả chính là hacker Lê Đức Hoàng Hải, 31 tuổi, sống tại Sài Gòn. Hacker này đã bị bắt ở Việt Nam sau khi nhà chức trách nhận được báo động từ cảnh sát liên bang Úc. Vào tuần trước, ngày 7 tháng 2, Tòa án quân sự quân khu 7 đã tuyên án tù 4 năm đối với Lê Đức Hoàng Hải. Theo bản cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến tháng 6 2016, ngoài hệ thống máy tính của sân bay Perth, Lê Đức Hoàng Hải còn đã xâm nhập hệ thống máy tính của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội Việt Nam, Báo điện tử Quân đội Nhân dân Việt Nam và một ngân hàng cũng như một số đơn vị khác.
Liên quan đến bán đảo Triều Tiên, Hàn Quốc mở rộng các biện pháp trừng phạt Bình Nhưỡng đã tiến hành thử nghiệm tên lửa và hạt nhân. Danh sách được công bố hôm nay nhắm vào 20 tập đoàn và 12 quan chức của Bắc Triều Tiên. Theo hãng tin Mỹ AP, trong số 20 tập đoàn Bắc Triều Tiên trong tầm ngắm của Hàn Quốc có ngân hàng ngoại thương Raysun International Commercial Bank hay là tập đoàn công nghiệp Korea Zinc Industrial Group. Về phía các cá nhân bị đưa vào danh sách đen thì AP nói rõ, biện pháp này liên quan đến nhiều quan chức làm việc cho 20 công ty bị trừng phạt có chi nhánh tại Việt Nam, Trung Quốc, Nga và Namibia. Tuy nhiên, theo như ghi nhận của các chuyên gia, các biện pháp trừng phạt mới của Seoul Seoul nhắm vào chế độ Kim Jong-un sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế của Bắc Triều Tiên do trao đổi thương mại kinh tế song phương không đáng kể. Cũng trong khu vực, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu cuộc tập trận chung trong hai ngày 11 và 12 với mục đích nhằm phát hiện cũng như là xác định vị trí tên lửa Bắc Triều Tiên. Đây là đợt tập trận chung ba bên lần thứ 6. Tính từ tháng 6 năm ngoái tới nay. Chuyển sang khu vực Đông Nam Á, Tổng thống Philippines cho biết muốn chuyển hạn thiết quân luật thêm một năm.
Hôm nay, Tổng thống Philippines Duterte đã yêu cầu Quốc hội chuyển hạn đến cuối năm 2018 thiết quân luật đã được ông ban hành ở miền Nam nước này nhằm chống phiến quân Hồi giáo và Cộng sản. Trong bức thư gửi các nghị sĩ Philippines, ông Duterte giải thích rằng việc chuyển hạn thiết quân luật trên toàn bộ đảo Mindanao thêm một năm là cần thiết. Tổng thống Philippines đã ban hành thiết quân luật trên đảo này từ tháng 5 năm nay, sau khi một nhóm thánh chiến tự nhận là thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nổi dậy chiếm thành phố Marawi. Phải mất 5 tháng trời, lực lượng an ninh Philippines với sự yểm trợ của Hoa Kỳ mới dẹp được phiến quân Hồi giáo sau nhiều trận giao tranh ác liệt khiến hơn 1.000 người thiệt mạng. Mặc dù tháng 10 vừa qua, ông Duterte khẳng định thành phố Marawi đã được giải phóng và các lãnh đạo quân đội thông báo rằng đa số các chỉ huy phiến quân Hồi giáo đã bị tiêu diệt. Chính quyền Manila cảnh báo là một số quân thánh chiến đã chạy thoát được khỏi Marawi và có thể tập hợp lại ở một nơi khác. Quốc hội Philippines trong tuần này sẽ bỏ phiếu về yêu cầu của Tổng thống Duterte triển hạn thiết quân luật thêm một năm trên đảo Mindanao. Thiết quân luật là một vấn đề rất nhạy cảm ở Philippines vì nó khiến người ta nhớ đến thời kỳ chế độ độc tài Ferdinand Marcos, người đã từng ban hành thiết quân luật vào năm 1972. Trong bức thư gửi các nghị sĩ, nguyên thủ quốc gia Philippines cũng đã cảnh báo về phiến quân Cộng sản, lực lượng mà theo ông Duterte đã gia tăng các hành động khủng bố nhằm lật đổ chính phủ.
Ngoại trưởng Nga, Úc và Ấn Độ họp tại New Delhi chống khủng bố và bảo vệ quyền tự do lưu thông hàng hải là hai trọng tâm được các bên đề cập đến trong bản thông cáo chung kết thúc cuộc họp vào trưa nay. Thời báo Ấn Độ The Hindu Business Line ấn bản trên mạng nhận định mặc dù Trung Quốc đang vướng vào tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, thế nhưng lãnh đạo của ngành ngoại giao ba nước cùng cam kết ủng hộ việc bảo vệ quyền tự do lưu thông hàng hải dựa trên nguyên tắc luật pháp quốc tế. Một số các nhà quan sát thì cho rằng trong cuộc họp tại New Delhi lần này, Bắc Kinh và New Delhi có nhiều hồ sơ cần được khai thông từ căng thẳng ở biên giới cho đến dự án Một Vành Đai Một Con Đường, còn được gọi là dự án Con Đường Tơ Lụa của thế kỷ 21. Về chính trị nội bộ của Ấn Độ, hôm nay ông Rahul Gandhi, 47 tuổi, chính thức lên lãnh đạo Đảng Quốc Đại thay thế cho người mẹ là bà Sonia Gandhi, người đã đứng đầu đảng này từ 19 năm qua, thông tín viên đài RFI Sebastian Farsi gửi về bài tường trình.
Cela fait deux ans que Rahul Gandhi est pressenti à ce poste.
Đã từ 2 năm nay, chức vụ đó đã được dành cho Rahul Gandhi, nhưng người thừa kế trẻ này vẫn rất do dự. Sau một cuộc bỏ phiếu không có đối thủ, ông đã được bầu làm chủ tịch đảng Quốc Đại, kế nhiệm người mẹ Sonia Gandhi, vốn đã lãnh đạo đảng này từ 19 năm qua. Rahul Gandhi, chính khách độc thân, 47 tuổi, như vậy là thành viên thứ 6 của triều đại nhà Nehru Gandhi, đứng đầu đảng cánh trung tả này. Ông lên nắm quyền vào một trong những thời điểm khó khăn nhất của đảng Quốc Đại. Đảng này hiện chỉ có 46 đại biểu quốc hội Ấn Độ, mức thấp nhất từ 80 năm qua, và đã thua trong hầu như toàn bộ các cuộc bầu cử địa phương từ 3 năm qua. Vốn đã lãnh đạo đa số các chính phủ từ khi Ấn Độ giành độc lập cho tới nay, đảng truyền thống này không còn thu hút cử tri như trước nữa. Trước đối thủ BJP, đảng đã hứa sẽ đề ra một mô hình phát triển kinh tế tự do hơn và bớt tham nhũng hơn. Đặc biệt, đảng BJP nhắm nhiều đến giới cử tri Ấn Độ giáo, dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Trong bàn cờ chính trị thường là rất tàn bạo này, ông Rahul Gandhi có vẻ chưa được chuẩn bị tốt và không có sức thu hút mạnh. Giờ đây, ông phải chứng tỏ là đảng Quốc Đại còn có cơ may trong kỳ bầu cử quốc hội tới sẽ diễn ra trong khoảng 18 tháng nữa.
Sebastian Farsi, New Delhi, RFI.
Cơ quan phản gián của Đức hôm qua cảnh báo nguy cơ Trung Quốc sử dụng các mạng xã hội để moi tin từ các quan chức cũng như giới làm chính trị tại Đức.
Theo hãng tin Mỹ AP, ông Hans-Georg Maaßen, giám đốc cơ quan phản gián Đức mang tên BFV, thì tình báo Trung Quốc đã thiết lập nhiều tài khoản hay profile ảo trên mạng xã hội, chủ yếu là trên mạng kết nối giới chuyên nghiệp LinkedIn, giả danh làm chuyên gia tư vấn chuyên gia tuyển mộ hay học giả, từ đó kết nối với các đối tượng được nhắm tới như là các chính khách hay quan chức cao cấp Đức, nhằm thu thập thông tin về những thói quen, sở thích, quan điểm chính trị của những người này. Đã có đến hơn 10.000 nhân vật Đức bị gián điệp Trung Quốc tiếp cận theo kiểu như trên. Đối với ông Mason, đây thực sự là một chiến dịch có quy mô rộng lớn nhằm thâm nhập vào các nghị viện, các bộ và cơ quan chính phủ Đức. Để đối phó, phản gián Đức đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm vào đầu năm nay chuyên theo dõi việc sử dụng các tài khoản giả mạo trên mạng xã hội. Cuộc điều tra đã kéo dài 9 tháng. Trong một động thái khá bất thường, phản gián Đức đã cho biết chi tiết về 8 tài khoản cá nhân bị cho là giả mạo, sử dụng những cái tên như Lily Wu, Laetitia Chen hoặc Alex Lee. Các profile này cung cấp những sơ yếu lý lịch rất đáng nể với hàng trăm đầu mối liên lạc kèm theo những bức ảnh ứng viên trẻ rất thu hút. Ngoài ra, phản gián Đức cũng nêu tên 6 tổ chức mà cơ quan này cho rằng đã được tình báo Trung Quốc sử dụng làm vỏ bọc để che đậy mục đích tiếp cận đối tượng mà họ muốn khai thác. Trong số các tổ chức đó, có 2 tổ chức mang tên Association France-Eurochine và Global View Strategic Consulting.
Về hồ sơ Cận Đông, trong cuộc họp với Ngoại trưởng 28 nước, trong Liên hiệp châu Âu tại Bruxelles sáng nay, Thủ tướng Israel Netanyahu một lần nữa tuyên bố quyết định của Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô của nhà nước Do Thái là nền tảng đem lại hòa bình. Tới nay thì Liên hiệp châu Âu thường xuyên chỉ trích Tel Aviv chiếm đóng các vùng đất của người Palestine. Trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Israel sáng nay, lãnh đạo ngành ngoại giao châu Âu bà Mogherini một lần nữa giữ khoảng cách với quyết định của Tổng thống Mỹ về Jerusalem. Trước khi đến Bruxelles, Thủ tướng Israel đã hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris chiều ngày hôm qua. Nguyên thủ Pháp kêu gọi ông Netanyahu hãy có những cử chỉ can đảm hướng tới người Palestine để tháo gỡ bế tắc hiện tại. Một quan chức ngoại giao Mỹ kêu gọi ông Tillerson từ chức. Trong 11 tháng, Donald Trump ở Nhà Trắng, hàng loạt các vị trí then chốt trong ngành ngoại giao Hoa Kỳ đến nay vẫn để trống. Trang mạng của tạp chí Foreign Policy ấn bản ngày 9 tháng 12 đăng bức thư ngỏ của nhà ngoại giao Elizabeth Sackenford kêu gọi ông Tillerson từ chức. Thông tín viên đài RFI Grégoire Bourchier từ New York cho biết thêm.
Elizabeth Sackenford était une étoile montante.
Elizabeth Sackenford là một ngôi sao đang lên của ngành ngoại giao Hoa Kỳ. Trong thời gian gần đây, bà đặc trách hồ sơ Somalia. Nhưng ở cái tuổi 38, bà quyết định ngừng tiếp tục theo đuổi con đường sự nghiệp của một nhà ngoại giao. Trong một bức thư không khoan nhượng gửi tới Ngoại trưởng Rex Tillerson, bà viết, xin trích, cách đây 7 năm tôi đã từ bỏ lĩnh vực tư nhân để đóng góp và bảo vệ quyền lợi cũng như những giá trị của nước Mỹ. Với bộ phận lãnh đạo hiện nay, tôi không còn có thể tiếp tục làm công việc đó. Trong 10 tháng gần đây, chính quyền của chúng ta đã không có những nỗ lực để phát huy hay bảo vệ nhân quyền và dân chủ. Bộ Ngoại giao thể theo yêu cầu của Nhà Trắng đã đặt chính sách đối ngoại của Mỹ dưới thẩm quyền của Bộ Quốc phòng. Điều ấy làm tổn hại cho đất nước, công việc làm cho chúng ta từng ngày càng trở nên vô ích. Rất nhiều người có năng lực và kinh nghiệm đã bỏ Bộ Ngoại giao ra đi, hết lời dẫn. Để kết luận, Elizabeth Sackenford không vòng vo khi khuyên ông Tillerson cũng nên từ chức nếu ông không đủ sức đảo ngược tình thế. Lá thư này đã được soạn từ đầu tháng 11 năm 2017 nhưng mới chỉ được tiết lộ cuối tuần qua, đúng vào thời điểm hai thượng nghị sĩ tên tuổi mạnh mẽ tố cáo Mỹ thiếu sót trong việc bảo vệ nhân quyền. Thêm vào đó, chuyên gia về tình hình Trung Đông của Nhà Trắng cũng vừa thông báo từ chức.
Grégoire Portier, New York, RFI.
Trong lĩnh vực kinh tế, ngày hôm qua, đồng tiền ảo Bitcoin đã chính thức được giao dịch tại một thị trường chứng khoán trên thế giới và ngay trong ngày đầu tiên đã vượt qua ngưỡng 18.000 đô la một đơn vị.
Một trong những sản phẩm đầu tiên của Bitcoin đã được đưa vào sàn giao dịch của thị trường Wall Street với mã chứng khoán là BTX và với giá khởi điểm là 15.000 đô la. Giá của BTX có lúc đã lên tới 18.010 đô la. Đã có tổng cộng gần 1.700 hợp đồng Bitcoin được giao dịch tính đến 3:20 giờ quốc tế hôm nay, cho thấy tiền ảo đã khởi đầu rất thuận lợi. Bitcoin đã được tung ra thị trường từ năm 2009, thế nhưng cho tới nay các nhà đầu tư chuyên nghiệp vẫn còn nghi ngại loại tiền ảo này do sự thiếu minh bạch thông tin và do chưa có những quy định để điều tiết Bitcoin. Những người chủ trương sử dụng Bitcoin hy vọng rằng việc tiền ảo này được thị trường Wall Street thừa nhận là một sản phẩm chứng khoán sẽ là bước đầu tiên để nó dần dần trở nên thông dụng đối với công chúng, không khác gì vàng. Họ dự trù sẽ yêu cầu cơ quan kiểm soát thị trường chứng khoán của Mỹ cho phép thành lập một quỹ đầu tư chỉ số bằng Bitcoin để cho bất cứ ai cũng có thể đầu tư vào đó.
Chống biến đổi khí hậu, các doanh nghiệp của Pháp bước lên tuyến đầu. Một ngày trước thượng đỉnh Paris về khí hậu quy tụ khoảng 40 lãnh đạo trên thế giới ngày hôm nay, đã có khoảng 90 đại công ty của Pháp cam kết hành động vì trái đất và môi trường, giảm khí thải carbon. Trong một tuyên bố chung, lãnh đạo các tập đoàn lớn của Pháp cam kết là cùng nhau hành động. Trong giai đoạn 2016-2020, các công ty Pháp dự trù đầu tư 60 tỷ euro để phát triển năng lượng tái tạo, nâng hiệu quả sử dụng năng lượng và các công nghệ cho phép giảm lượng khí thải carbon. Sau đây là phần tin ngắn.
Tại Ukraine hôm qua, hàng ngàn người ủng hộ nhà đối lập Mikhail Saakashvili đã tập hợp ở trung tâm thủ đô Kiev để đòi trả tự do cho ông và đòi trút phế đối thủ của ông là Tổng thống Petro Poroshenko. Nguyên là Tổng thống Georgia, ông Saakashvili đã bị cơ quan an ninh Ukraine bắt giữ hôm thứ Bảy vừa qua với cáo buộc âm mưu đảo chính với sự trợ giúp của Nga, cáo buộc mà ông đã bác bỏ.
Tổng thống Nga Vladimir Putin chuẩn bị thông báo rút một phần quân lực khỏi Syria. Trích dẫn hãng thông tấn RIA Reuters cho biết ông Putin trong ngày hôm nay sẽ viếng thăm căn cứ quân sự của Nga tại Latakia ở miền tây Syria và sẽ hội đàm với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Tháng 9/2015, Nga đã can thiệp quân sự vào Syria giúp cho chế độ Damas đảo ngược tình thế 4 năm sau khủng hoảng Syria.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, trên thương trường vũ khí châu Á, Hàn Quốc nay là nguồn cung cấp, trong lúc Việt Nam nổi bật là bên mua.
Trong bản báo cáo thường niên về tình hình buôn bán vũ khí trên toàn thế giới, công bố vào hôm nay tại Stockholm, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế SIPRI đã ghi nhận sự kiện là sau 5 năm sụt giảm, hoạt động buôn bán vũ khí đã gia tăng trở lại trong năm 2016. Danh sách các đại gia trong lĩnh vực bán vũ khí vẫn không thay đổi, với Mỹ đi đầu, bán ra đến 57,9% lượng vũ khí trên toàn cầu. Theo sau là Anh Quốc, đứng thứ nhì nhưng rất xa đằng sau với 9,6%. Bám sát là Nga với 7,1%. Và Pháp đứng thứ tư với 5%. Báo cáo năm nay của SIPRI đặc biệt ghi nhận sự vươn lên của Hàn Quốc trong vai trò nước sản xuất vũ khí quan trọng trên thế giới, chủ yếu là để tự trang bị cho quân đội của mình, nhưng đồng thời cũng đã bắt đầu xuất qua nhiều nước khác trong vùng và ngoài vùng. Vào năm 2016, ngành công nghiệp vũ khí Hàn Quốc chiếm giữ đến 2,2% doanh thu của 100 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu trên thế giới. Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên rõ ràng không lạ gì với việc chính phủ Hàn Quốc gia tăng đáng kể chi phí quân sự của mình và đặt hàng cho ngành công nghiệp vũ khí trong nước. Theo số liệu của SIPRI, tỷ lệ chi tiêu của chính phủ Hàn Quốc dành cho quốc phòng trong năm 2016 thuộc loại cao nhất thế giới. Từ việc sản xuất cho nhu cầu trong nước, Hàn Quốc đã nhanh chóng chuyển qua việc cung cấp cho các nước khác, với mục tiêu là trở thành một nhà cung cấp vũ khí quan trọng trên thế giới. Theo số liệu chính thức, xuất khẩu vũ khí của Hàn Quốc trong năm 2006 chỉ đạt 253 triệu đô la, nhưng 10 năm sau đã đạt mức 2,5 tỷ đô la. Các loại tên lửa, pháo phản lực, tàu ngầm và máy bay chiến đấu của Hàn Quốc được đặc biệt ưa chuộng tại vùng Đông Nam Á, Đông Âu và Nam Mỹ. Theo SIPRI, 7 tập đoàn vũ khí Hàn Quốc hiện thuộc số 100 hãng sản xuất vũ khí hàng đầu trên thế giới. Nổi bật nhất là tập đoàn công nghiệp hàng không Hàn Quốc KAI, đứng hàng thứ 48. Đây là nhóm đã phát triển loại phi cơ huấn luyện phản lực siêu âm T-50 Golden Eagle cùng với hãng Lockheed Martin của Hoa Kỳ. Nếu Hàn Quốc được nhắc tới trong tư cách nhà cung cấp, thì Việt Nam đã được SIPRI chú ý trong tư cách khách hàng. Chuyên gia Aude Fleuron, giám đốc chương trình chi phí quân sự và chi tiêu quân sự tại SIPRI, đã cho rằng động lực thúc đẩy các vụ mua bán vũ khí cũng là các tranh chấp khu vực, chẳng hạn như tranh chấp Biển Đông giữa Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei. Theo chuyên gia này, căng thẳng đã tăng hẳn lên từ năm 2014 khi Trung Quốc cho xây đảo nhân tạo, biến các nơi do Bắc Kinh chiếm giữ thành căn cứ có sân bay, bến cảng và các hệ thống vũ khí, đồng thời đòi tàu chiến và máy bay Mỹ tránh xa. Trong tình hình đó, đối với bà Fleuron xin trích, các quốc gia như Việt Nam đã đặt mua tàu ngầm và máy bay tuần tra biển nhằm ứng phó với hành vi bị cho là quyết đoán của Trung Quốc trong tranh chấp lãnh thổ. Hết lời trích.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trong giây lát, phần 2 hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do anh Vũ biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam nói về đồng bằng sông Cửu Long trước những tác động của con người. Sau cùng, mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của RFI qua đề tài Pyeongchang 2018, cánh cửa hẹp cho các vận động viên của Nga. Nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung.
Thưa quý vị, trong những ngày này, trào lửa Trung Cận Đông là một đề tài thời sự nóng bỏng. Và khi nói tới Trung Cận Đông, không thể không nhắc tới phong trào Hồi giáo Hezbollah Liban. Vậy, lực lượng Hezbollah, họ là ai? RFI xin tóm lược dưới dạng hỏi đáp nội dung bài viết của giáo sư Joseph Dae, khoa khoa học xã hội và chính trị, Đại học Lausanne, Thụy Sĩ. Bài viết được đăng ngày 23 tháng 11 trên trang mạng The Conversation.
Hezbollah được hình thành như thế nào?
Hezbollah, tiếng Ả Rập, có nghĩa là Đảng của Thượng Đế, là một phong trào được hình thành trong những năm 1980 và được hợp thức hóa thành một đảng chính trị vào năm 1985 trong một giai đoạn khủng hoảng chính trị mạnh mẽ, khi nổ ra nội chiến ở Liban và Israel xâm lược Liban vào năm 1982 và sau khi nước Cộng hòa Hồi giáo Iran được thành lập vào năm 1979. Hezbollah là một phong trào chính trị Hồi giáo dòng Shia, bắt nguồn trực tiếp từ tư tưởng của lãnh tụ tối cao Khomeini và thuyết luật Hồi giáo Wilaya al-Faqih của Khomeini, người đã lãnh đạo cuộc cách mạng Iran 1979 và thành lập chế độ Cộng hòa Hồi giáo Iran. Theo thuyết Wilaya al-Faqih, luật gia Hồi giáo thâu tóm cả quyền hành chính trị cao nhất. Hezbollah ăn sâu cắm rễ vào các vùng của Liban, có đa phần dân chúng là người Hồi giáo dòng Shia. Chẳng hạn, ở Daye, ngoại ô thủ đô Beirut, miền nam Liban, hoặc ở Beka, miền đông Liban. Chính tại các vùng này, Hezbollah đã tạo được tính chính đáng thông qua việc tích cực tập trung vào công cuộc đấu tranh vũ trang chống Israel, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm. Và dần dần, Hezbollah trở thành một tác nhân không thể phủ nhận và tạo sự đối đầu trên sân khấu chính trị tại Liban và trong khu vực Trung Cận Đông. Một số nước như Ả Rập Xê Út và các quốc gia theo chế độ quân chủ ở vùng vịnh thì cáo buộc Hezbollah là một tổ chức khủng bố. Một số nước khác, nhất là Syria và Iran, ngược lại ủng hộ Hezbollah và coi đó là một trong những lực lượng chủ chốt chống nhà nước Do Thái Israel.
Sức mạnh của Hezbollah nằm ở đâu?
Sự lớn mạnh về chính trị của Hezbollah gắn liền với khả năng quân sự mà phong trào này có được trong cuộc nội chiến Liban. Theo một bài viết vào năm 2015 của báo Le Figaro, đảng Hezbollah có khả năng oanh kích Israel với 1.000 đến 1.500 quả pháo mỗi ngày. Từ kỳ bầu cử lập pháp đầu tiên năm 1992, Hezbollah đã có hơn 10 ghế dân biểu quốc hội Liban. Hezbollah đặc biệt khẳng định được sự tín nhiệm của dân chúng khi thắng cử tại kỳ bầu cử địa phương và kiểm soát được đa phần khu vực sinh sống của người Hồi giáo dòng Shia trong nước. Và cuối cùng, sức mạnh của Hezbollah nằm ở mạng lưới hiệp hội và tổ chức xã hội, giáo dục, từ thiện và cơ quan văn hóa riêng. Mạng lưới này chủ yếu do Iran cung cấp tài chính. Qua đó, nhà nước Hồi giáo Iran tuyên truyền lý tưởng chính trị Hồi giáo của họ. Sự hỗ trợ tài chính của Tehran, theo nhiều nguồn tin, có thể lên tới 100 đến 400 triệu đô la một năm.
Hezbollah dựa vào tầng lớp dân cư nào?
Ban đầu, Hezbollah cắm rễ sâu vào các tín đồ Hồi giáo dòng Shia thuộc tầng lớp nghèo khó nhất, sau đó lan tỏa dần sang các tầng lớp xã hội khác. Nhưng tầng lớp trung lưu và quý tộc dòng Shia của Liban có ảnh hưởng ngày càng lớn mạnh, đặc biệt là ở Beirut. Tại ngoại ô phía nam Beirut, rất nhiều thành viên thuộc các gia đình Hồi giáo dòng Shia giàu có nhất và phần lớn tiểu thương đã gia nhập Hezbollah. Tầng lớp những người có nguồn tiền phong phú, chủ yếu nhờ kết nối với các mạng lưới của Iran, cũng phát triển mạnh, góp phần gắn kết một bộ phận quý tộc dòng Shia ở Liban và khu vực với đảng của Thượng Đế.
Hezbollah có vai trò thế nào trong khu vực Trung Cận Đông?
Đảng Hezbollah đã trở thành một lực lượng quan trọng trong khu vực Trung Cận Đông qua việc can thiệp vào công việc của các nước láng giềng như Iraq, Syria và trở thành cánh tay phải của Iran. Khả năng hành động của phong trào Hồi giáo Liban dòng Shia không ngừng phát triển trong khu vực. Sau khi Liên quân Mỹ-Anh tấn công Iraq vào năm 2003, Hezbollah đã cử cố vấn quân sự sang Iraq và hợp tác với dân quân Hồi giáo nguyên gốc có liên hệ với các nhóm Hồi giáo chính trị dòng Shia dưới sự bảo trợ của quân bảo vệ cách mạng Iran. Họ còn tấn công dân thường Iraq dòng Sunni và tham gia vào cuộc nội chiến năm 2005-2008 ở Iraq. Tuy nhiên, việc can dự mạnh mẽ nhất của Hezbollah lại là tại Syria, bên cạnh quân đội của Tổng thống Syria Assad để chế ngự phong trào của phe đối lập. Có 7.000 đến 9.000 chiến binh Hezbollah tại Syria, trong đó có cả các chiến binh lão luyện, chuyên gia kỹ thuật và quân nhân dự bị. Hezbollah cũng thành lập và huấn luyện dân quân dòng Shia chiến đấu cho chế độ Syria, thậm chí một số nhóm dân quân còn tự nhận là Hezbollah Syria. Và vẫn với sự trợ giúp của Tehran, Hezbollah đã đào tạo được từ 10.000 đến 20.000 dân quân cho chế độ al-Assad ở Syria. Cho tới nay, cùng với các lực lượng Iran và không quân Nga, Hezbollah vẫn tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ cho quân đội của chế độ Syria và các dân quân trung thành với al-Assad trên khắp mọi nẻo ở Syria. Theo nhiều số liệu không chính thức, có khoảng 2.000 đến 2.500 chiến binh Hezbollah đã thiệt mạng và 7.000 chiến binh Hezbollah bị thương tại Syria từ năm 2011. Việc can dự của Hezbollah vào Syria có liên quan mật thiết với lợi ích của Iran, quốc gia đang tìm cách củng cố và mở rộng ảnh hưởng trong khu vực. Điều này cũng giải thích tại sao sự đối đầu quân sự giữa Hezbollah và Israel không còn là ưu tiên duy nhất của Hezbollah Liban, cho dù Israel đã từng xâm lược Liban vào năm 2006. Các chiến binh và chuyên gia quân sự của Hezbollah còn hiện diện ở cả Yemen, hỗ trợ lực lượng Houthi vốn được Iran ủng hộ.
Hezbollah sẽ đi về đâu?
Cỗ máy quân sự và an ninh của Hezbollah vẫn là yếu tố then chốt đối với sự phát triển của đảng này để có được một vị thế chính trị chắc chắn và đối đầu với các mối đe dọa. Hezbollah vẫn đang tìm kiếm một vị trí chính thức trong bộ máy chính trị của Iran, vừa để đảm bảo chính phủ vận hành ổn định, vừa để kiểm soát hệ thống chính trị Liban ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, tại Trung Cận Đông, nơi mà từ năm 2011 liên tục có các cuộc nổi dậy của dân chúng và sự thay đổi chính trị nhanh và mạnh mẽ, thì chắc chắn là Hezbollah rất khó có thể tiếp tục ủng hộ những người bị áp bức trên toàn thế giới như họ đã từng tuyên bố, trong khi vẫn đang phải hỗ trợ các chế độ độc tài như Syria và Iran. Hồi cuối tháng 10, người dân theo dòng Shia ở khu phố nghèo khó hay Selam ở thủ đô Beirut, Liban đã bộc lộ sự chán ngán với một đảng Hezbollah hiện chỉ đang mải mê điều chiến binh sang Syria mà lơ là trước việc đáp ứng các đòi hỏi xã hội hàng ngày của người dân. Vì không có giải pháp chính trị thay thế, tạm thời những người theo Hezbollah vẫn sẵn sàng tiếp tục ủng hộ đảng này bất chấp các chỉ trích ngày càng mạnh mẽ trong nước. Nhưng khi có một phong trào chính trị dân chủ, xã hội và tôn giáo đáp ứng tốt hơn đòi hỏi của người dân ra đời, thì Hezbollah chắc chắn sẽ không còn được ủng hộ như hiện nay.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Canberra và Bắc Kinh, Nhân dân Nhật Báo chỉ trích báo chí Úc kỳ thị chủng tộc. Tình báo Đức tố cáo Trung Quốc lợi dụng mạng xã hội để làm gián điệp. Gặp các ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu, Thủ tướng Israel tuyên bố quyết định của Mỹ về Jerusalem là nền tảng cho hòa bình. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện trên thương trường vũ khí châu Á, Hàn Quốc nay là nguồn cung cấp trong lúc Việt Nam nổi bật là bên mua. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là mục điểm báo của anh Vũ.
Điểm báo.
Trong bối cảnh lò lửa chiến sự Trung Đông đang nóng rực từ khi Tổng thống Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô Israel và các hiểm khích tranh giành ảnh hưởng trong các nước Ả Rập tiếp tục căng thẳng cao độ, trang quốc tế Nhật báo Le Figaro có bài nhận định của thông tín viên Pierre Agrin tại Moscow về vai trò của nước Nga giờ đây trong khu vực Trung Đông. Bài viết mang tựa đề Liệu Nga có là ông chủ mới của thế giới Ả Rập? Nhìn lại tình hình ở Trung Đông với nhận xét. Phong trào mùa xuân Ả Rập khởi phát năm 2011, các cuộc biểu tình chống Putin rồi đến cuộc cách mạng đường phố ở Ukraine, những sự kiện đó càng làm cho Kremlin cảm thấy bị hãm thành. Bằng việc can thiệp vào Syria, nước Nga đã tìm được cơ hội lật ngược thế cờ. Bài viết của tác giả đặt ra những câu hỏi lớn để giải thích cho vai trò của Nga ngày nay trên bàn cờ Trung Đông. Trước hết là câu hỏi Moscow có thể dựa vào quá khứ Xô Viết của mình hay không? Tác giả nhắc lại lịch sử từ những năm 1960, Liên Xô nhân danh sự nghiệp chống chủ nghĩa đế quốc đã ủng hộ cho các phong trào quốc gia và cách mạng Ả Rập. Trong đó đặc biệt có mặt trận giải phóng DOFA, FLD, tổ chức vũ trang theo chủ nghĩa Mác này, trước khi bị rơi vào quên lãng, đã tồn tại hàng chục năm dưới sự nâng đỡ của Liên Xô, cùng những ý đồ lật đổ nhiều vương triều vùng vịnh nhưng không thành. Liên Xô cũng đã từng đóng vai trò giúp Nasser lật đổ chế độ quân chủ do Anh hậu thuẫn lên cầm quyền ở Ai Cập những năm 1950. Liên Xô cũng từng giúp vũ khí cho cuộc chiến tranh giành độc lập của người Algeria. Thậm chí từ năm 1967 đến 1990, Moscow còn thành công dựng được ở Nam Yemen một chế độ 100% Marxist trong thế giới Ả Rập. Nhưng vào thập niên 1990, khi chế độ Xô Viết sụp đổ thì những dấu ấn Trung Đông cũng bị xóa bỏ. Vậy có phải cuộc chiến tại Syria đánh dấu sự trở lại hùng mạnh của nước Nga hay không? Theo tác giả bài viết, trên thực tế, một chuỗi sự kiện phức tạp bùng phát khi có phong trào mùa xuân Ả Rập đã đẩy Moscow vào đấu trường này. Năm 2011, sau khi Mubarak bị lật đổ ở Cairo, Nga cảm thấy bị phản bội khi Pháp và Anh đẩy Nga ra ngoài mở chiến dịch tấn công Libya lật đổ Gaddafi. Từ lâu, vẫn là đối tác kinh tế quan trọng của Moscow. Vài tháng sau đến lượt Assad bị đe dọa. Theo Kremlin thì mối đe dọa đó không phải từ đường phố ở Syria mà là từ những nhà bảo trợ phương Tây. Một yếu tố làm nghiêm trọng thêm tình hình, những sự kiện ở các nước Ả Rập xảy ra trùng lặp với thời điểm phong trào đường phố chống Putin lên cao vào mùa đông năm 2011-2012. Tiếp đó, hai năm sau đó lại nổ ra cuộc cách mạng màu thân châu Âu ở Ukraine lật đổ Tổng thống thân Nga. Từ đó, Nga bắt đầu cảm thấy chính mình bị đe dọa. Cuộc can thiệp quân sự của Nga vào Syria bắt đầu từ tháng 9 năm 2015 là câu trả lời cụ thể cho các thách thức an ninh của họ. Moscow ban đầu nghĩ họ sử dụng đòn bẩy quân sự ở Syria chỉ là để buộc các nước phương Tây gỡ bỏ bớt lệnh trừng phạt Nga vì vụ can thiệp vào Ukraine. Theo bài báo, trong cuộc khủng hoảng Trung Cận Đông, vùng vịnh hiện nay, Nga là cường quốc duy nhất có liên hệ với mọi bên để có thể đóng vai trò trung gian điều khiển cuộc chơi. Moscow hợp tác chặt chẽ với Iran trong việc tìm kiếm giải pháp chính trị cho Syria, trong khi mà đa số từ Ả Rập Xê Út đến Hoa Kỳ lại không nói chuyện được với Tehran. Không can dự trực tiếp nhưng Moscow xích lại với Qatar để thúc đẩy vương quốc này đối thoại với Ả Rập Xê Út. Le Figaro nhận định giờ đây, từ thắng lợi quân sự, Moscow trở thành người đối thoại bắt buộc mà các nước bảo trợ cho phe nổi dậy ở Syria phải thích nghi. Thổ Nhĩ Kỳ chống kịch liệt Damas cũng đang hợp tác chặt chẽ với Nga. Như vậy có thể thấy vai trò của Nga không thể phủ nhận ở Trung Đông lúc này. Một câu hỏi khác cũng được đặt ra là liệu Nga đã cắm chân vững chãi trong vùng chưa? Theo tác giả bài báo, nhảy vào Trung Đông một cách gần như là đột nhập thừa cơ khủng hoảng Syria. Moscow có thể sẽ mất ảnh hưởng trong vùng một khi hòa bình được vãn hồi. Đây là giả thuyết đang được giới nghiên cứu Ả Rập của Nga đặt ra bàn luận. Một mặt, sự bành trướng của nước Iran Hồi giáo Shia có thể khiến quan hệ Nga với Ả Rập Xê Út trở về số 0 bất cứ lúc nào. Mặt khác, các nước như Ai Cập muốn duy trì ảnh hưởng với đồng minh Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ thì chỉ hữu hảo với Nga trong lúc mà quan hệ của họ với Hoa Kỳ hay Liên hiệp châu Âu gặp rắc rối. Với việc Tổng thống Donald Trump vừa công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, quan hệ giữa Moscow và nhà nước Do Thái vốn rất được chú trọng trong thời gian qua trở nên tế nhị hơn nhiều. Tác giả kết luận, Trong vùng luôn thường trực xáo trộn này, Vladimir không thể tự phụ đề cao nhãn quan chiến lược. Vai trò của nhà chiến thuật hay có thể gọi là cơ hội cũng đủ để ông thực hiện tham vọng.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Cũng liên quan đến Nga, nhưng trong quan hệ với một khu vực nóng khác của thế giới là bán đảo Triều Tiên, thì báo Le Monde có bài viết Bình Nhưỡng đánh mắt về Moscow.
Le Monde cho biết, theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo, Bắc Triều Tiên đang bị quốc tế ngày càng thắt chặt trừng phạt. Trung Quốc, đồng minh lâu đời nhất của chế độ Bình Nhưỡng, cũng bắt đầu chuyển biến áp dụng triệt để hơn các trừng phạt quốc tế. Trong khi đó, nhiều số liệu cho thấy xuất khẩu của Bắc Triều Tiên sang Nga dường như lại gia tăng. Trong năm 2016, thương mại hai nước đạt hơn 76 triệu đô la, nhưng chỉ riêng quý đầu năm 2017, con số này đã đạt 31,4 triệu đô la. Nga vẫn đang tìm cách duy trì quan hệ kinh tế với Bắc Triều Tiên như là một trong những ưu tiên của họ để phát triển vùng Viễn Đông. Trong khi đó, chế độ Bình Nhưỡng đang tìm cách giảm bớt sự lệ thuộc lớn vào Trung Quốc bằng cách tăng các tiếp xúc với nước Nga, theo chuyên gia Ludmila Zakharova thuộc Viện Kinh tế Triều Tiên đóng trụ sở tại Mỹ, được Le Monde trích dẫn. Vẫn theo Le Monde, Nga và Bắc Triều Tiên đã đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, đường sắt và đường thủy song đặc khu kinh tế Rajin ở Bắc Triều Tiên nối với vùng Viễn Đông Nga. Trong nghị quyết được Hội đồng Bảo an thông qua hồi tháng 9 vừa qua sau vụ thử hạt nhân thứ 6 của Bắc Triều Tiên, Moscow đã đạt được đòi hỏi các liên doanh trong đặc khu kinh tế chung Rajin và Kherson của Viễn Đông Nga được nằm ngoài chế độ trừng phạt.
Tiếp tục với trang báo Le Monde, trở lại với thời sự được chú ý nhất ở châu Âu với thỏa thuận ly dị vừa được ký giữa Anh và châu Âu hôm thứ 6 tuần qua, ngày 8 tháng 12, khép lại vòng thương lượng đầu tiên của Brexit.
Xã luận của Le Monde ghi nhận bằng hàng tựa Brexit lợi thế thuộc về Brussels. Thỏa thuận được Thủ tướng Anh Theresa May và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker thông báo tại Brussels hôm 8 tháng 12 vừa qua là văn bản ấn định hình thức ly dị và mở ra giai đoạn đàm phán thứ hai về các mối quan hệ trong tương lai giữa London và 27 thành viên của Liên Âu. Cái giá mà London phải chi trả cho vụ ly dị này đã được ấn định khoảng 50 tỷ euro. Le Monde nhận định thỏa thuận này có lợi rất nhiều cho EU, Liên Hiệp đã đưa London đến chính xác nơi mình muốn. EU đã áp đặt các ưu tiên lịch trình số tiền đền bù. EU cũng áp đặt được ý tưởng cho thời kỳ chuyển tiếp, có thể hiểu là phác thảo cho mối quan hệ trong tương lai với nước Anh. Về phần London, Le Monde nhận xét người Anh đã đánh giá thấp EU và đánh giá quá cao thế mạnh của họ, cuối cùng đã phải xuống nước. Le Monde cũng nhận thấy khó khăn nhất vẫn là phần việc phải làm sắp tới. Giai đoạn 2 của cuộc đàm phán sẽ buộc hai bên phải nhìn thẳng vào Brexit và thừa nhận cái giá phải trả cho vụ ly dị này.
Một thời sự khác diễn ra ở Ukraine được Le Figaro chú ý, đó là cuộc biểu tình của dân chúng ngày hôm qua tại Kiev đòi thả ông Saakashvili, cựu tổng thống Georgia, nhưng đang nổi lên như là một gương mặt đối lập chủ chốt ở Ukraine sau khi ông bị cảnh sát bắt hôm 8 tháng 12 vừa qua.
Theo Le Figaro, cuộc biểu tình của hàng chục nghìn người ở Kiev đòi thả ông Saakashvili đã biến thành một cuộc huy động chống Tổng thống Poroshenko và chế độ tham nhũng của ông. Tờ báo ghi nhận, 4 năm sau cuộc cách mạng đã đánh đổ Viktor Yanukovych, giờ đây Poroshenko đang phải đối mặt với sự phản kháng ngày càng kiên quyết. Vụ bắt giữ Mikhail Saakashvili chỉ là giọt nước làm tràn ly vì nó diễn ra đúng vào lúc người dân Ukraine đang bất mãn cao độ với chế độ tham nhũng của Poroshenko, người đã được bầu lên sau khi cuộc cách mạng đường phố lật đổ chế độ chuyên quyền tham nhũng Yanukovych hồi mùa xuân 2014. Ông Saakashvili, công dân Georgia, đã đến Ukraine năm 2015 theo lời kêu gọi của Tổng thống Poroshenko và được ông này phong cho chức thống đốc vùng Odessa với trách nhiệm là để chống tham nhũng trong thành phố bên bờ biển Đen này. Trở thành công dân Ukraine, ông Saakashvili buộc phải từ bỏ quốc tịch Georgia. Năm 2016, Saakashvili từ chức quay sang chống lại Poroshenko và trở thành kẻ thù không đội trời chung với Tổng thống Ukraine. Mùa hè vừa rồi, ông bị tước quốc tịch Ukraine khi đang ở nước ngoài. Nhưng ông Saakashvili vẫn cố tìm cách trở về Ukraine từ biên giới Ba Lan. Từ khi trở về Kiev, Saakashvili trở thành một trong những nhà đối lập kiên quyết nhất chống lại chính quyền Poroshenko. Ông Saakashvili sẽ được đưa ra tòa hôm nay, nhưng vụ bắt giữ này sẽ càng làm tăng thêm sự phẫn nộ của dân chúng Ukraine, những người đã thành công lật đổ cả một chế độ cũng chỉ bằng nỗi phẫn nộ trước bất công xã hội.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, Thanh Phương nói về đồng bằng sông Cửu Long trước những tác động của con người.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Kính thưa quý vị, vùng đồng bằng sông Cửu Long với tổng cộng 13 tỉnh có vai trò rất quan trọng đối với nền kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, vùng này đã và đang đối đầu với ba thách thức lớn mà tính chất sống còn. Thứ nhất là từ tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Thứ hai, do quá trình phát triển nội tại. Và thứ ba là những tác động do khai thác và sử dụng nước của các quốc gia ở thượng nguồn. Nhìn chung, những thách thức mà đồng bằng sông Cửu Long đang đối phó là do tác động của con người nhiều hơn là do tác động của biến đổi khí hậu. Hôm nay xin mời quý vị nghe phần phỏng vấn với tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long, Úc Châu về vấn đề này. RFI Việt ngữ xin kính chào ông Huỳnh Long Vân. Xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Thưa ông, trước hết về tác động của khai thác và sử dụng nước của các quốc gia ở thượng nguồn, thì các mối liên quan như thế nào giữa tình trạng sạt lở trầm trọng của bờ biển đồng bằng sông Cửu Long và các đập thủy điện của Trung Quốc ạ?
Kính chào Thanh Phương và kính chào quý khán giả. Thì hiện nay trên dòng chính sông Mekong đó có 8 hồ chứa thủy điện. Và trong số 8 hồ đó thì 7 là của Trung Quốc và 1 là của Lào mới xây. Mỗi năm thường thường ở đồng bằng sông Cửu Long nhận 89% khối lượng nước từ thượng nguồn. Và trong số cái lượng nước đó thì có khoảng 160 triệu tấn phù sa mỗi năm. Phần nửa là phù sa thô, tức là cát, sỏi, đá, những cái loại cái kích thước lớn. Và cái phù sa thô đặc biệt nó là có cái tác dụng là nó là những vật liệu có thể chắn sóng để bảo vệ vùng ven biển chống sạt lở. Và đồng thời nó cũng giúp cho bồi lấp đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên mà kể từ khi các đập thủy điện của Trung Quốc được đưa vào vận hành thì khối lượng phù sa này không còn xuống đồng bằng sông Cửu Long nữa mà bị giữ lại ở các hồ chứa nước. Và từ đó nó khiến cho cái bờ biển đồng bằng sông Cửu Long bị sạt lở. Và hiện nay có khoảng 49 điểm bị sạt lở và tổng cộng chiều dài là gần 270 cây số bị sạt lở rất nghiêm trọng. Và mỗi năm đồng bằng sông Cửu Long mất khoảng 500 hectare đất. Còn về sạt lở bờ sông thì theo những tài liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Việt Nam thì miền Tây năm phần Việt Nam hiện giờ có trên 500 điểm bị sạt lở với tổng chiều dài là cũng hơn 500 cây số. Việc sạt lở này đe dọa đến cuộc sống của hàng nghìn hộ người dân cũng như là đe dọa đến sự tồn tại của những công trình hạ tầng. Tác động xói mòn của dòng nước đói phù sa, tức là nước cái đồng sông Cửu Long giờ đã bị phù sa đã bị hơn nữa bị giữ lại ở các hồ chứa nước của Trung Quốc đó. Đồng thời với lại cái việc khai thác cát ở cái lòng sông của đồng bằng sông Cửu Long đó là hai nguyên nhân chính gây ra sạt lở ở các bờ sông. Còn sạt lở các bờ kinh, các rạch đó, thì lo do cái việc vận chuyển của các ghe máy đang bị các động cơ quá mạnh.
Vậy thì thưa ông Huỳnh Long Vân, trước cái tình trạng sạt lở nghiêm trọng đó thì chúng ta phải có những cái giải pháp ứng phó như thế nào ạ?
Đối với sạt lở bờ biển thì mình có thể thiết lập những cái hàng rào để mà phá sóng ở ngoài khơi bằng những vật liệu rắn chắc, ví dụ như là để những cái trụ cột hoặc là khối đá hoặc là khối bê tông, đồng thời mình tái tạo cũng như phục hồi các cái đường ngập mặn. Còn đối với sạt lở bờ sông thì thiết tưởng là cũng nên chấm dứt ngay cái tệ nạn khai thác cát trái phép không đúng với quy hoạch. Còn đối với sạt lở kinh rạch thì phải cấm ghe máy sử dụng các động cơ mà có ma lực cao.
Vâng, thưa ông Huỳnh Long Vân, thì ngoài cái tình trạng sạt lở như ông vừa nói thì đồng bằng sông Cửu Long hiện nay còn gặp cái tình trạng bị sụt lún. Vậy thì nguyên nhân là vì sao và chúng ta có cái giải pháp nào để mà ngăn chặn cái tình trạng đó hay không ạ?
Thì theo kết quả nghiên cứu của cái dự án Rise and Fall tại đồng bằng sông Cửu Long do Đại học Cần Thơ phối hợp với Đại học Hoa Lan, Đại học Utrecht thực hiện, cái việc sụt lún của đồng bằng sông Cửu Long là một vấn đề rất đáng lo ngại. Và nguyên nhân của cái việc sụt lún này là do việc khai thác nước ngầm thiếu kiểm soát và cái quá trình đô thị hóa. Cái việc sụt lún nó còn có tai hại thêm nữa đó là nó có cái tác động cộng hưởng với cái việc mất nguồn phù sa thô do cái những cái đập thủy điện của Trung Quốc giữ lại. Điều đó khiến cho bờ biển bị sạt lở trầm trọng hơn, dẫn đến mất rừng, rồi nước mặn nó xâm nhập sâu vào nội vùng, vào các con sông và nước mặn cũng xâm nhập ngay vào các tầng nước ngầm. Riêng đối với tỉnh Cà Mau, nếu với tình trạng cái sạt lở và tình trạng sụt lún này được để tiếp tục như vậy đó, thì mỗi năm nó có thể mất đến hàng mấy chục ngàn hecta đất. Để ngăn chặn cái tình trạng sụt lún ở đồng bằng sông Cửu Long này, các chuyên gia họ cũng rất là quan tâm và cũng đề ra những cái biện pháp làm sao mà hạn chế cái khai thác nước ngầm. Ví dụ như đồng bằng sông Cửu Long người ta chia làm 3 tiểu vùng: cái tiểu vùng thượng nguồn, tiểu vùng giữa và tiểu vùng ven biển. Ở tiểu vùng thượng nguồn tức là ở vùng khu Đồng Tháp, khu Tứ Giác Long Xuyên á, nơi đây là có nguồn nước mặt rất dồi dào, cho nên họ đề nghị là nên xây dựng các hồ chứa nước để mà trữ nước trong cái mùa lũ. Cùng lúc đó là cũng nên giảm đi cái việc mà sản xuất lúa vụ ba, cũng như là giảm những cái việc xây dựng đê bao để mà có thể giữ nước mà, và đồng thời cái nguồn nước đó nó sẽ bổ cập cho cái vùng nước ngầm. Còn ở vùng ở giữa vùng trung tâm đó, tức là những vùng ví dụ như ở quận Thốt Nốt, quận Ô Môn, thuộc tỉnh Cần Thơ, thành phố Long An, Mỹ Tho, Vĩnh Long đó, nên tuyệt để cấm khai thác nước ngầm, đồng thời cũng nên là khuyến khích làm sao các doanh nghiệp nên trang bị những cái công nghệ mà có thể tái sử dụng được nước thải sau khi mà nguồn nước thải được xử lý. Còn ở vùng ven biển thì cũng cần xây dựng các hồ chứa nước mưa, đồng thời đó xây các đường ống dẫn nước để lẫn nước ngọt từ nguồn ví dụ từ hồ chứa nước ở Đồng Tháp, ở khu Tứ Giác, Long Xuyên xuống. Chúng tôi được biết là ở Cà Mau cũng đã triển khai những cái kế hoạch xây dựng cái hồ chứa nước ngọt đó có diện tích từ 200 tới 300 hecta. Cạnh đó thì những cái chính quyền địa phương họ cũng nghĩ đến cái phương pháp là làm sao mà có thể sử dụng những cái tuyến sông kinh rạch để mà giữ trữ nước ngọt để ra công dụng sản xuất. Bến Tre tỉnh ở ven biển thì cũng đã tiến hành xây các hồ chứa nước ngọt có cái dung tích lên đến 1 triệu thước khối. Thì ngoài ra hiện nay đó, cái công nghệ biến nước mặn thành nước ngọt đó, họ sử dụng cái kỹ thuật nano với lại kỹ thuật reverse osmosis. Thì kỹ thuật này nó tương đối là rẻ, đây cũng là một cái giải pháp khả thi cần lưu ý để mình có thể xây dựng những nhà máy ở vùng ven biển như ở Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu hay là Bến Tre.
Vâng, thưa ông Huỳnh Long Vân, thì trong các vùng đồng bằng sông Cửu Long, riêng Cần Thơ thì hiện nay là bị ngập vào cái mùa nước nổi. Trong cái việc này thì cái tác động của các đê bao là như thế nào và vì sao Cần Thơ và các thành phố khác thì bị ngập khi có mưa to?
Như em biết là ở vùng Đồng Tháp với điều khu Tứ Long Xuyên đó, thì người ta xây dựng các đê bao để ngăn chặn nước lũ và ngập vào cái ruộng đồng ở cái vùng đó. Và từ đó là có thể là canh tác lúa vụ ba. Nhưng mà kế hoạch xây là cái đê bao này nó dẫn đến hậu quả tai hại là gần như toàn bộ cái khối nước lũ đó, nó theo sông Tiền như sông Hậu nó đổ xuống vùng phía dưới như Cần Thơ, Sóc Trăng, Long An, Vĩnh Long. Và những cái tỉnh này là những cái nền đất rất là thấp, thời nó cũng không có được bao che bởi các cái bờ đê. Do đó khi nước lũ tràn xuống ngập thì nó ngập phủ nhiều tuyến đường ở trong thành phố, đặc biệt là ở những nơi mà gần các kinh rạch như thành phố Cần Thơ hay là một số nơi khác như là ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì mỗi khi có mưa lớn, một số nơi trong thành phố cũng bị ngập nước. Cái nguyên nhân cái ngập nước này là nó khác, không phải là do đê bao mà là do hệ thống thoát nước nó cũ kỹ, nó quá sơ sài. Ngoài ra cũng là vì do một số kinh rạch, mình biết là như ở thành phố Hồ Chí Minh, một số kinh rạch những nơi mà hồi trước là để nước nó rút xuống, nay thì nó lấp đất để làm cái mặt bằng trong cái kế hoạch đô thị hóa. Việc mở rộng và xây thêm đô thị một cách dàn trải khiến cho một diện tích lớn đất nó bị xi măng hóa, nên việc thoát nước trở nên chậm đi, thành phố nó bị ngập nước ở nhiều nơi. Tình trạng ngập nước này nó càng tồi tệ hơn nếu mà xảy ra cùng lúc với là cái triều cường.
Thưa ông, thì trước những tác động của biến đổi khí hậu cũng như là tác động của việc Thái Lan chuyển dòng nước sông Mekong và Campuchia thì cũng có ý định muốn sử dụng cái nguồn nước ở biển hồ để mà gia tăng sản xuất nông nghiệp của nước này, thì vùng đồng bằng sông Cửu Long phải có kế hoạch ứng phó như thế nào bởi vì có cái nguy cơ là sẽ thiếu nước trầm trọng vào mùa khô.
Giờ Thái Lan thì họ định tiến hành cái dự án Kong Chi Moon rồi, hệ thống đó là để là mà chuyển nước ở sông Mekong qua các sông Lui để mà tưới cái vùng đồng bằng. Ở bên Campuchia thì cũng nghe là họ cũng đủ địch muốn sử dụng cái khối nước ở biển hồ để mở rộng diện tích nền cát nông nghiệp. Tại vì Thái Lan nó làm thì họ cũng muốn làm theo như vậy. Nhưng mà trước đây vào năm 1989, Thái Lan đã triển khai dự án tương tự như dự án này sắp đang làm, nhưng họ thất bại. Còn ý định của Campuchia hiện nay giờ đã thay nhán. Mặc dù như vậy, thiết nghĩ là nhà cầm quyền Việt Nam cũng nên tiến hành xây dựng các hồ chứa nước để mà ứng phó với cái tình trạng thiếu nước trầm trọng có thể xảy ra trong tương lai. Xem như đây là một cái biện pháp không hối tiếc. Như là nếu kế hoạch của Thái Lan một lần nữa thất bại và nếu mà Campuchia nó cũng không thực hiện cái ý định sử dụng dòng nước biển hồ đó thì cái việc xây dựng hồ nước nó cũng có ích, là tại vì nó sẽ góp phần đáng kể vào cái giải pháp mà ứng phó với tình trạng sụt lún của đồng bằng sông Cửu Long gây ra bởi khai thác nước ngầm quá đáng. Và đồng thời trước những cái toan tính này của hai quốc gia láng giềng đó, thì việc giảm dần canh tác lúa vụ ba để tiết kiệm nước đó, cũng là một dứt khoát phải làm.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai, Cửu Long, Úc Châu.
Cảm ơn Thanh Phương, kính chào Thanh Phương và kính chào quý thính giả của chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí thể thao của RFI qua chủ đề Pyeongchang 2018, cánh cửa hẹp cho các vận động viên của Nga.
Thể thao
Nga bị loại khỏi Thế vận hội mùa đông vì bê bối doping, CEO vẫn để ngỏ cánh cửa hẹp cho các vận động viên sạch. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin trở lại với sự kiện nổi bật trong tuần này. Như vậy là Ủy ban Olympic Quốc tế đã ra một quyết định chưa từng có tiền lệ loại thẳng thừng nước Nga, một cường quốc thể thao, đặc biệt là ở các môn thể thao mùa đông, khỏi Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018, Hàn Quốc khai mạc vào tháng 2 năm tới vì những cáo buộc tổ chức cho vận động viên sử dụng doping trên quy mô quốc gia. Án kỷ luật đã được Chủ tịch phong trào Olympic Thomas Bach chiều tối ngày 5 tháng 12 vừa qua tại Lausanne, Thụy Sĩ.
Ủy ban Olympic Nga bị loại ngay lập tức. Các vận động viên sạch của Nga có thể tham dự Thế vận hội mùa đông Pyeongchang 2018 với một số điều kiện. Những vận động viên được phép sẽ tham gia thi đấu các môn cá nhân hoặc đồng đội dưới màu cờ Olympic. Các trang phục thiết bị của họ sẽ phải mang cờ của Olympic quốc tế. Bài ca Olympic sẽ được cử trong trường hợp họ giành chiến thắng. Không một quan chức thể thao Nga nào được quyền tham dự kỳ Thế vận hội lần này. Ông Vitaly Mutko, Bộ trưởng Bộ Thể thao Nga, bị loại suốt đời khỏi các Thế vận hội. Chủ tịch Ủy ban Olympic Nga, ông Alexander Zhukov, bị thôi chức vụ hiện đang nắm là Ủy viên Ban chấp hành Ủy ban Olympic quốc tế.
Phần đông giới quan sát đều nhận thấy đây là một quyết định can đảm của CEO để bảo vệ uy tín của phong trào Olympic. Đây là một án kỷ luật nặng nề chưa từng có nhằm trực tiếp vào cả một hệ thống quản lý thể thao của một đất nước đang muốn nuôi dưỡng thể thao trở thành một thứ quyền lực mềm. Sự sỉ nhục quốc gia mà Tổng thống Vladimir Putin đã báo trước cách đây một tháng giờ đã là thực tế. Theo ghi nhận của thông tin viên Daniel Valo tại Moscow, ngay sau khi thông báo trên, người dân Nga đều nhận thấy việc CEO áp đặt điều kiện buộc các vận động viên phải từ bỏ quốc kỳ và quốc ca của mình là không thể chấp nhận được. Nữ luật gia trẻ tên Julia cho rằng tất cả các vận động viên của Nga nên từ chối không đến Hàn Quốc dự.
Thật là bất công khi họ không thể tham dự các cuộc thi đấu dưới màu cờ của nước mình. Mục tiêu của một vận động viên là mang chiến thắng về cho đất nước. Nếu không thì để làm gì?
Người dân Moscow vốn rất hâm mộ các môn thể thao mùa đông, đặc biệt là Thế vận hội. Quyết định của CEO là một cú sốc mạnh với bà Asana. Nga là nạn nhân của một âm mưu do Mỹ đứng đằng sau. Bà nói:
Tôi cho là CEO đã sai lầm khi ra một quyết định mang tính chính trị. Đây là một sự kỳ thị đối với các vận động viên Nga. Người Mỹ cũng dính vào vô số vụ dùng doping, thế nhưng chính họ lại áp đặt điều kiện của họ.
Giờ đây, nước Nga bị đặt vào hai lựa chọn, hoặc là chơi bài hòa giải với định chế Olympic, hay đối đầu kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mùa đông tới. Trái bóng giờ trong chân của người Nga, mặc dù đều đã nhất loạt khẳng định quyết định của CEO là mang tính chính trị nhằm hạ thấp vị thế của Nga, nhưng chính giới Nga từ Tổng thống Putin trở xuống đều đã biết kiềm chế, xúc động trước niềm tự hào dân tộc bị sứt mẻ. Ông Alexander Zhukov, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc gia Nga, nhận định về quyết định của CEO như sau.
Nói về khía cạnh tích cực, CIO đã cho phép tham dự tất cả các vận động viên sạch trong các môn thi đấu đồng đội và cá nhân. Ngoài ra, các đội vận động viên vẫn sẽ mang tên đoàn là đoàn Nga. Về khía cạnh tiêu cực của quyết định này, điều mà người ta đề xuất cho các vận động viên Nga đó là tham dự dưới lá cờ trung lập và hơn nữa là sẽ không có quốc ca Nga. Tôi cho rằng không chỉ các vận động viên mà toàn thể ngành thể thao Nga sẽ phải bàn về quyết định này. Tôi nghĩ các cuộc thảo luận sẽ diễn ra trong cuộc họp Ủy ban Olympic Nga cùng với sự tham dự của các vận động viên Nga, chủ tịch các liên đoàn, các huấn luyện viên, khi đó chúng tôi sẽ có quyết định cuối cùng.
Một ngày sau khi có quyết định của CEO, Tổng thống Vladimir Putin dù vẫn lên án quyết định này mang động cơ chính trị, bất công với Nga, nhưng ông vẫn khẳng định Nga không ngăn cản các vận động viên muốn tham dự Thế vận hội mùa đông 2018 dưới màu cờ Olympic. Ngay lập tức, Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach đã ghi nhận tuyên bố của Tổng thống Putin, ông Thomas Bach. An Olympic boycott
has never achieved anything. Tẩy chay Thế vận hội chưa bao giờ giải quyết được gì. Hơn nữa, tôi không thấy các vận động viên Nga có lợi ích hay lý do gì để tẩy chay,
bởi vì chúng tôi đã cho phép các vận động viên sạch của nước này vẫn được tham dự vào Thế vận hội tới. Đó là gì để cho thấy vẫn có những vận động viên luyện tập và thi đấu môn của họ một cách trung thực ở Nga.
số lượng và danh tính các vận động viên Nga có thể tham dự Thế vận hội Pyeongchang sẽ được biết sau phiên họp của Ủy ban Olympic Quốc gia Nga ROC dự kiến vào ngày 12 tháng 12 tới đây. Nhìn lại các con số thống kê trường hợp dùng doping đã bị phát hiện thì có thể thấy cường quốc thể thao Nga cũng là quốc gia lớn trong lĩnh vực sử dụng doping.
Từ khi Liên Xô tan rã năm 1991, ở các kỳ Thế vận hội mùa đông cũng như mùa hè, trong số 330 trường hợp bị phát hiện dùng doping thì có 96 trường hợp của các vận động viên Nga, chiếm 29% tổng số. Trong các vụ vi phạm này, Nga bỏ xa các nước như Belarus với 27 trường hợp, Ukraine 23 trường hợp và Mỹ là 15 trường hợp. Hệ quả là người Nga đã bị rút 47 huy chương Olympic, trong đó có 12 huy chương vàng, vượt qua cả Mỹ khi mất 12 huy chương, trong đó có 6 danh hiệu vô địch. Các con số thống kê đặc biệt báo động trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2015, giai đoạn mà báo cáo của thẩm phán người Canada Richard McLaren làm theo yêu cầu của Cơ quan chống doping thế giới AMA đã kết luận Nga đã cho vận động viên sử dụng doping một cách có hệ thống, có can dự của Bộ Thể thao, các cơ quan chống doping Nga và cả Cơ quan Mật vụ Nga FSB. Trong giai đoạn này, các ủy ban chuyên môn của CIO đã thống kê 39 trường hợp vận động viên Nga dương tính với doping tại Thế vận hội London 2012. Phần lớn, các trường hợp này được phát hiện khi năm 2016, CIO cho phân tích lại các mẫu của vận động viên. Còn ở Thế vận hội mùa đông Sochi, cách đây không lâu, CIO cho phân tích lại các mẫu và đã phát hiện ra 25 trường hợp vận động viên Nga dùng doping. Thể thao Nga đã bị tước 13 huy chương, trong đó có 4 huy chương vàng tại Thế vận hội London và 11 huy chương ở Sochi 2014, trong đó có 4 danh hiệu vô địch. Chỉ ở hai kỳ Thế vận hội, một nửa số huy chương của các vận động viên Nga đã bị tước vì doping.
Những số liệu trên đây cho thấy vấn nạn doping trong thể thao Nga là nghiêm trọng. Vì thế, đến Thế vận hội Pyeongchang 2018 dù bằng cánh cửa hẹp không chỉ vì quyền lợi chính đáng của các vận động viên trung thực của Nga mà còn là cơ hội để thể thao Nga chứng minh với thế giới rằng họ sẵn sàng lật qua trang sử mới trong phong trào Olympic với thế hệ vận động viên sạch thực sự. (2008, 2013, 2014, 2016 và đến giờ là 2017). Ở tuổi 32, Cristiano Ronaldo đã có được quả bóng vàng thứ 5 ngang bằng với kỷ lục của danh thủ Argentina Lionel Messi, người bám sát Ronaldo liên tiếp trong 3 kỳ bình chọn giải thưởng danh giá này của tuần báo bóng đá Pháp France Football. Mùa bóng năm nay của bóng vàng về tay danh thủ Bồ Đào Nha như là một hiển nhiên, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, Liên đoàn châu Âu UEFA đều đã trao cho Ronaldo danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất. Từ Madrid, thông tin viên Pierre Chapron ghi nhận:
Perfectionniste, travailleur, ce sont les adjectifs qui reviennent.
Người cầu toàn cần cù, đó là những từ được nhắc đến nhiều mỗi khi người ta nói về Cristiano Ronaldo với các thành viên câu lạc bộ Real Madrid. Tất cả đều cho rằng danh hiệu anh mới nhận là kết quả logic công việc thường ngày của Ronaldo, như lời nhận xét của người đồng đội người Croatia Mateo Kovacic: ngày nào tôi cũng thấy anh trong phòng tập. Mỗi khi không ghi được bàn thắng là bực tức khó chịu, bởi anh ta lúc nào cũng muốn ghi bàn trong mọi trận đấu, trong tất cả các buổi tập. Anh muốn có ghi nhiều bàn thắng nhất, thật đáng nể. Vô địch quốc gia Tây Ban Nha và cúp C1 châu Âu mùa bóng đá 2016-2017, chính nhờ bản thành tích đó mà Ronaldo đã dễ dàng được bình chọn cho quả bóng vàng thứ 5. Anh đã không giấu ý định giành quả bóng vàng thêm nữa. Nhưng nếu cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn luôn là người quyết định ở giải cúp C1 châu Âu, thì ở giải vô địch quốc gia anh đang gặp khó khăn. Đến lúc này, ở Liga 2017, Ronaldo mới có 2 bàn thắng, nhưng anh vẫn có nhiều cơ hội để chứng minh tài năng của mình trong những tuần tới.
Pierre Chapron, Madrid, RFI.
Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý thính giả, theo tin The Chart vừa nhận được, một vụ nổ đã xảy ra sáng nay tại New York gần khu Times Square trên đảo Manhattan, Hoa Kỳ. Cảnh sát New York xác nhận tin trên, báo chí Mỹ đưa tin là một nghi phạm đã bị bắt giữ. Tổng thống Trump và thị trưởng New York de Blasio đã được thông báo về tin trên. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trong bối cảnh căng thẳng giữa Canberra và Bắc Kinh, Nhân dân Nhật Báo chỉ trích báo chí Úc kỳ thị chủng tộc. Tình báo Đức tố cáo Trung Quốc lợi dụng mạng xã hội để làm gián điệp. Gặp các ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu, Thủ tướng Israel tuyên bố quyết định của Mỹ về Jerusalem là nền tảng cho hòa bình. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện trên thương trường vũ khí châu Á, Hàn Quốc nay là nguồn cung cấp, trong lúc Việt Nam nổi bật là bên mua. Thưa quý thính giả, buổi phát thanh hôm nay của RFI Việt ngữ đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.